là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Yên Bái tham dự hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Bình năm 2022.
Công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bái đạt doanh thu hơn 550 tỷ đồng.
Huyện Trần Yên trồng mới gần 2.800 hectare rừng.
Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Yên Bái ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại tổ 3 thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9, tỉnh Yên Bái đã tham dự hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Bình năm 2022. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới gần 20 điểm cầu trong nước và 4 điểm cầu quốc tế, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Tham dự hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Bình năm 2022 sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tỉnh Yên Bái có điều kiện kết nối với các doanh nghiệp phân phối xuất khẩu tỉnh Thái Bình và các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước, đồng thời hỗ trợ kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất cung cấp các sản phẩm tiêu biểu với các nhà phân phối, tập đoàn bán lẻ, đưa hàng hóa vào kênh phân phối hiện đại, mở rộng hệ thống phân phối và đáp ứng phục vụ nhu cầu tiêu dùng đa dạng của người dân. Thông qua hội nghị, các đại biểu được tìm hiểu về tiềm năng thế mạnh của tỉnh Thái Bình, đặc biệt là những sản phẩm chủ lực đặc sản của tỉnh Thái Bình. Đến nay, tỉnh Thái Bình có 64 sản phẩm OCOP hạng 3 sao, 4 sao, có 45 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây cũng là dịp để tỉnh Yên Bái tham khảo, nâng cao nhận thức về tiềm năng thế mạnh các sản phẩm của tỉnh, góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu trong thời gian tới.
Chiều nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái và Trung tâm Kinh doanh VNPT Yên Bái tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về phát triển và sử dụng sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng gắn với chuyển đổi số. Với mục tiêu khai thác và phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái và Trung tâm Kinh doanh VNPT Yên Bái tiếp tục tăng cường hợp tác hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược trong quá trình hoạt động và phát triển. Theo đó, hai bên cam kết sử dụng các sản phẩm dịch vụ của nhau trong quá trình hoạt động kinh doanh trên cơ sở nhu cầu và chất lượng của mỗi bên nhằm khai thác tối đa tiềm năng kinh doanh, nâng cao vị thế và sức cạnh tranh trong thời đại 4.0. Trong thời gian qua, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái sử dụng toàn bộ dịch vụ do VNPT cung cấp. Còn VNPT Yên Bái đã mở các tài khoản chuyên thu tại Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái và các chi nhánh Agribank loại 2 trực thuộc, tạo điều kiện để các khách hàng đại lý được miễn phí nộp tiền vào tài khoản chuyên thu của đơn vị. Miễn phí chuyển tiền đối với các giao dịch thanh toán qua tài khoản chi của Trung tâm Kinh doanh VNPT Yên Bái. Ngoài ra, VNPT Yên Bái và cán bộ viên chức của đơn vị luôn đồng hành sử dụng các sản phẩm dịch vụ tiện ích của Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái. Để tạo điều kiện cho nhau phát triển, trong thời gian tới, hai bên đã tiếp tục ký kết hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực gắn với thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
Nhờ có những giải pháp tích cực trong sản xuất kinh doanh, nên trong 9 tháng năm 2022, Công ty Cổ phần Chế biến Nông Lâm sản Thực phẩm Yên Bái đã đạt doanh thu 553 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 38,5 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, công ty đã sản xuất và tiêu thụ được 17.230 tấn giấy đế, gần 7.000 tấn vàng mã, trên 30.000 tấn bột sắn, 6.500 tấn bã sắn. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty tiếp tục tạo việc làm ổn định cho công nhân lao động với mức thu nhập bình quân đạt 8,6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt đầy đủ. Những tháng cuối năm, Công ty Cổ phần Chế biến Nông Lâm sản Thực phẩm Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh thi đua để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí đầu vào, tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu doanh thu cả năm đạt 600 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 40 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhóm mô hình kinh tế của Hội viên Nông dân tỉnh Yên Bái đã có thêm động lực để đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao chỉ số hạnh phúc, ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Tân Hương, huyện Bình. Tích cực phát triển kinh tế, gia đình anh Hoàng Văn Thực ở thôn Khuôn Giỏ, xã Tân Hương, huyện Bình đã xây dựng mô hình nuôi ốc nhồi từ 5 năm trước. Được vay 40 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình, anh Thực đã đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố và mua bò về nuôi. Cùng với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi ốc nhồi, anh Thực còn trồng cỏ voi, tích trữ rơm để tạo nguồn thức ăn phong phú cho đàn bò. Nhờ đó, mô hình kinh tế của gia đình anh Thực đang phát triển tốt cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Anh Hoàng Văn Thực, thôn Khuôn Giỏ, xã Tân Hương, huyện Bình chia sẻ.
Trước đây gia đình tôi thì cũng có cái mô hình để nuôi ốc. Thế thì về cũng tích góp được vốn về bây giờ mở rộng thêm ra là nuôi bò. Đấy, nhưng chủ yếu là nuôi những cái bò 3B này, chứ không mình nuôi nhốt chứ không nuôi thả, ví dụ như là thả đi lên đồi lên rừng đấy. Giờ đang nuôi là 20 con nhưng mà sẽ dần dần sang năm sẽ mở rộng thêm. Tức là vì bây giờ đang phụ thuộc ở cái cỏ ăn, cho ăn đang bị thiếu nguồn cỏ thiếu. Thì chắc chắn là nếu mà nó có nhiều cỏ thì em sẽ mở rộng thêm, tôi sẽ mở rộng thêm.
Trước đây gia đình ông Lý Văn Thạch ở thôn Khuôn La, xã Tân Hương, huyện Bình thuộc diện hộ nghèo, tuy nhiên nhận thấy tiềm năng thế mạnh từ kinh tế đồi rừng. Ông Thạch đã mạnh dạn vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình để đầu tư nuôi trồng 1 hectare quế. Thấy đây là hướng đi đúng, ông Thạch đã mở rộng diện tích. Nhờ đó, đến nay gia đình ông đã có trên 4 hectare quế, hàng năm có thể tỉa cành, lá, bán với thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi năm. Qua 2 năm, gia đình ông Thạch đã trả được hết vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình. Ông Lý Văn Thạch, thôn Khuôn La, xã Tân Hương, huyện Bình chia sẻ.
Bây giờ mình phát triển mình kinh mô hình kinh tế bây giờ là trồng quế, tương lai thì bây giờ là có cây quế cho gia đình kinh tế là cảm thấy là ổn, là cảm thấy có tiền năm hàng năm thu nhập. Mình chuẩn bị tới đây chỉ là trồng thêm với lại luồng với chăm sóc thôi, là trồng cây to hết rồi. Chỉ luồng với lại chăm sóc với lại tỉa cành bóc ăn.
Xã Tân Hương hiện có gần 680 hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình với tổng dư nợ trên 30,8 tỷ đồng. Nhờ đó các hộ dân đã xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đến nay xã Tân Hương đã có trên 600 hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Ông Lạc Huy Toàn, chủ tịch Hội nông dân xã Tân Hương, huyện Bình nói:
Về cái nguồn vốn này thì tất cả mọi cái thì kể cả từ hội đồng xã, hội đồng huyện cũng đang có tổng hợp để khảo sát cái nhu cầu của tất cả hội viên về nhu cầu, về hội viên của mình về có nhu cầu về phát triển kinh tế về cái nội dung gì thì mình sẽ khảo sát thường xong hỗ trợ cho người ta vay. Như đợt vừa rồi cả quỹ hỗ trợ hội nông dân của tỉnh Yên Bái cũng hỗ trợ cho được 8 hội viên vay về phát triển để chăn nuôi châu bò sinh sản của xã. Và bây giờ hiện tại mô hình rất khả quan và phát triển.
Nhờ sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đúng mục đích đã giúp nhiều hội viên nông dân xã Tân Hương, huyện Bình phát huy nội lực, tiềm năng của địa phương để xóa đói giảm nghèo, đảm bảo ổn định cuộc sống. Từ đó tích cực đóng góp cho xây dựng nông thôn mới.
Từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên đã trồng mới được trên 2.710 ha rừng, đạt gần 100% kế hoạch năm. Tỷ lệ cây sống đạt 97%. Cùng với đó, công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc rừng 1 đến 3 năm tuổi tiếp tục được thực hiện tốt. Trên địa bàn không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Các ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản và đã phát hiện 18 vụ vi phạm quản lý bảo vệ rừng. Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giao khoán bảo vệ rừng, quản lý tốt diện tích rừng trên địa bàn, không để tình trạng lấn chiếm đất rừng xảy ra, phấn đấu nâng độ che phủ rừng trên địa bàn lên 75%.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023, chương trình giáo dục phổ thông 2018 tiếp tục được thực hiện ở khối lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Nếu như cấp tiểu học, trung học cơ sở đã dần quen với chương trình mới, thì cấp trung học phổ thông lại là năm đầu tiên triển khai nên không tránh khỏi lo lắng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trao đổi thảo luận để tìm ra câu trả lời đúng chính xác là một trong những hoạt động nhóm trong giờ tự học của các em học sinh lớp 10 T1, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái. Phương pháp mới đã giúp các em hứng thú hơn. Em Nguyễn Thùy Trang, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Sau gần 2 tuần học chương trình mới của năm 2018, cháu có cảm nhận về trường có một số thuận lợi. Nhà trường đã tạo điều kiện học tập với cơ sở vật chất đầy đủ. Các thầy cô giáo giảng dạy dễ hiểu. Các giờ học của chúng cháu luôn diễn ra một cách thoải mái và rất là tự nhiên. Chúng cháu được cung cấp sách giáo khoa đầy đủ của chương trình học mới. Ngoài ra, trong các sự kiện, hoạt động tập thể, hoạt động của lớp, của trường, nhà trường giúp chúng cháu tìm hiểu thêm về năng khiếu của bản thân và gắn kết các học sinh với nhau. Ngoài những thuận lợi trên, chúng cháu còn có một số khó khăn về chương trình mới là chúng cháu đã đang quen với cách học thụ động ở cấp 2. Khi phải lên cấp 3, chúng cháu cần phải chủ động hơn tìm hiểu về các cái kiến thức mới, đầu tư thời gian về nhà để chuẩn bị bài và suy nghĩ thêm về bài học mới. Trong các môn học, chúng cháu đang gặp khó khăn nhất là ở môn hóa. Chúng cháu cần phải học lại cách đọc mới dành cho các nguyên tố hóa học. Với môn văn, trước đây phần trọng tâm là chỉ ở phần viết, nhưng giờ đây chúng cháu phải rèn luyện thêm về cả 4 kỹ năng là nghe, nói, đọc, viết ạ.
Năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái có 440 học sinh khối lớp 10. Dù chương trình yêu cầu giáo viên phải đổi mới phương pháp giảng dạy và bố trí đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm để giảng dạy vào khối lớp 10, nên nhà trường đã sắp xếp để đáp ứng với đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ông Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng đã tổ chức cho giáo viên nghiên cứu tập huấn về chương trình, về sách giáo khoa một cách khá kỹ lưỡng, rồi cũng bố trí đội ngũ những giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng để xuống dạy cái lớp 10 này. Cho nên cái công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng từ rất sớm, cho nên cái công tác triển khai về giảng dạy là cũng khá là thuận lợi. Tuy nhiên nó bên cạnh đó thì cũng vẫn còn gặp một số khó khăn. Thí dụ như cái chương trình 2018 này là chủ yếu là đổi mới về khâu phương pháp giảng dạy, về khâu phương pháp học tập của học sinh. Thì cái trải qua một quá trình học theo phương pháp cũ thì các em học sinh cũng quen với cách học thụ động nhiều. Cho nên bây giờ chuyển sang cái phương pháp mới mà để phát huy phẩm chất năng lực của học sinh là cũng còn phải có thời gian từ từ để các em mới chuyển bắt kịp được với cái tinh thần của cái chương trình 2018. Thế rồi về cơ sở vật chất thì dạy học theo cái phương pháp mới thì đòi hỏi phải có nhiều hoạt động nhóm trao đổi thảo luận, thì trong cái khuôn viên lớp học thì nó cũng còn đang chật, trong khi đó sĩ số học sinh đông, cho nên chúng tôi cũng thấy là cũng khi triển khai chương trình thì giáo viên còn gặp khó khăn về cái việc sĩ số lớp đông, như nên triển khai những cái hoạt động trên lớp nó cũng còn gặp nhiều khó khăn.
Sau 2 tháng triển khai cao điểm xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý trên 900 trường hợp vi phạm, chủ yếu là chạy quá tốc độ quy định, không có giấy phép lái xe, sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, chở quá tải trọng, cơi nới thành thùng chở hàng, chở quá người, buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô, sử dụng ma túy và các vi phạm khác. Hiện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đang tích cực tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề do công an tỉnh và phòng cảnh sát giao thông phát động như xử lý vi phạm tải trọng, vi phạm nồng độ cồn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho năm học mới.
Phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại tổ 3 thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Trước đó ngày 27 tháng 7 năm 2022, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tổ dân phố số 3 thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tổ công tác phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Yên Bái tiến hành kiểm tra ô tô biển kiểm soát 29C83557 do Bùi Văn Hùng sinh năm 1995, trú tại tổ 3 thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu điều khiển, phát hiện trên xe có 181 thanh tấm gỗ pơ mu, đây là loại gỗ có tên trong danh mục thực vật rừng nguy cấp và quý hiếm. Tại cơ quan công an, đối tượng Hùng không xuất trình được giấy tờ thủ tục liên quan đến số gỗ trên. Phòng cảnh sát môi trường đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trạm Tấu để điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trạm Tấu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hùng về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã chào mừng các nhà lãnh đạo thế giới bằng cách liệt kê hàng loạt những thách thức mà họ đang phải đối mặt như chiến tranh, thiếu lương thực và năng lượng. Ông cảnh báo thế giới đang lâm nguy và tê liệt. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng sự chia rẽ đang ngày càng sâu sắc hơn, bất bình đẳng và ngày càng rộng và những thách thức càng nhiều. Ông khẳng định không có quyền lực nào hay một nhóm nào có thể một mình giải quyết các vấn đề, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo cùng hành động trong cái mà ông gọi là liên minh của thế giới. Ông Erdogan đề xuất một cách tiếp cận vấn đề tại nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu, Zaporizhia, tương tự như vấn đề đưa ngũ cốc bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine ra thị trường toàn cầu.
Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ ngày 21 tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Kim Jong Un đã bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò hàng đầu trong hợp tác quốc tế để bảo vệ trật tự thế giới dựa trên tự do, nhân quyền và pháp quyền. Trong bài phát biểu, Tổng thống Kim Jong Un cho biết Hàn Quốc cam kết tích cực tham gia vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng cho các thế hệ trong tương lai. Theo Tổng thống Un, hòa bình thực sự không phải là không có chiến tranh mà là xóa bỏ xung đột và thù địch đang kìm hãm sự tiến bộ chung của nhân loại và xây dựng nền tảng cho thịnh vượng. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác đang gây ra những mối đe dọa ngày càng tăng đối với nhân loại, đồng thời nhấn mạnh những mối đe dọa đối với tự do và hòa bình thế giới có thể được giải quyết thông qua đoàn kết và vai trò của Liên Hợp Quốc là không thể thiếu. Tổng thống Kim Jong Un khẳng định Hàn Quốc cam kết thực hiện trách nhiệm và vai trò của mình trong việc bảo vệ quyền tự do của công dân toàn cầu và sự thịnh vượng của cộng đồng quốc tế. Theo đó, ông Un đưa ra các kế hoạch hợp tác chia sẻ về y tế và an ninh của Hàn Quốc nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số để đóng góp vào tiến bộ xã hội và cải thiện mức sống trong cộng đồng quốc tế. Tổng thống Yoon cho biết Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng của chương trình an ninh y tế toàn cầu tại Seoul vào tháng 11 tới và sẽ thông báo việc tăng cường đóng góp cho quỹ toàn cầu chống AIDS, Lao và sốt rét.
Ngày 20 tháng 9, Bộ Nội vụ Georgia thông báo cảnh sát nước này đã giải cứu thành công 14 con tin bị một đối tượng có vũ trang bắt giữ tại một ngân hàng thành phố Kutaisi. Theo Bộ Nội vụ Georgia, cảnh sát cũng đã bắt giữ đối tượng có vũ trang. Trước đó cùng ngày, Bộ Nội vụ Georgia thông báo một đối tượng có vũ trang đã bắt giữ 12 người làm con tin và đòi 2 triệu đô la tiền chuộc tại chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Georgia tại Kutaisi. Đối tượng này cũng yêu cầu cảnh sát cung cấp một máy bay trực thăng nhằm bỏ trốn an toàn khỏi hiện trường. Cũng theo Bộ Nội vụ Georgia, cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra về hành động khủng bố, bắt giữ con tin và sở vũ khí trái phép liên quan đến vụ việc. Một số người dân nghi ngờ đối tượng này có liên quan tới vụ cướp và bắt giữ con tin tại một ngân hàng hồi tháng 10 năm 2020. Trong vụ việc này, tên cướp đã bắt giữ 43 con tin và sau đó trốn thoát với một khoản tiền lớn cướp được.
Bộ Tài chính Indonesia đã chuẩn bị ngân sách khoảng 6,32 tỷ đô la Mỹ để ứng phó với khủng hoảng lương thực tiềm tàng trong năm 2023. Gói ngân sách khổng lồ được sử dụng để đảm bảo an ninh lương thực trong nước, phòng ngừa những tình huống rủi ro bất ngờ có thể xảy ra. Ngân sách sẽ được phân bổ cho Bộ Nông nghiệp, Bộ các vấn đề biển và nghề cá và Bộ Công chính và Nhà ở công cộng. Bộ Nông nghiệp được giao nhiệm vụ sử dụng các quỹ này để duy trì ổn định sản xuất các mặt hàng lương thực ưu tiên, phát triển đa dạng hóa lương thực địa phương nhằm nâng cao giá trị gia tăng cũng như khả năng cạnh tranh và xuất khẩu nông sản.
Giá bánh mì đã tăng liên tục ở châu Âu trong năm nay từ mức tăng trung bình 8,3% vào tháng 2 thời điểm bùng nổ xung đột Nga-Ukraine. Dữ liệu do văn phòng thống kê Eurostat công bố cho thấy vào tháng 8 bánh mì ở Liên minh châu Âu cao hơn trung bình 18% so với cùng kỳ năm trước. Giá bánh mì tăng cao nhất ở Hungary với tỷ lệ 66%, giá bánh mì ở Litva đã tăng 33%, trong khi Estonia và Slovakia giá loại thực phẩm này tăng 32%. Pháp có mức tăng giá bánh mì trung bình thấp nhất, chỉ tăng 8%. Eurostat cho rằng giá bánh mì tăng là do xung đột giữa Nga và Ukraine, hai quốc gia xuất khẩu nhiều ngũ cốc, lúa mì, ngô, hạt có dầu và phân bón.
Thưa quý vị và các bạn, từ thành phố Yên Bái đi gần 80 km qua những cung đường đèo quanh co uốn lượn, chúng ta sẽ đến xã Suối Giàng. Với những đồi chè xanh mướt, nằm ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển, xã Suối Giàng nổi tiếng là quê hương của loại chè san tuyết cổ thụ. Nhiều cây đã sống hàng trăm năm, tạo ra sản phẩm đặc sản, mang lại giá trị kinh tế cao, giúp đồng bào Mông xóa đói giảm nghèo, làm giàu vững chắc.
Suối Giàng không phải là nơi duy nhất sở hữu những cây chè cổ thụ, nhưng xét cả về số lượng và độ tuổi thì không có nơi nào sánh được với đây. Chính vì vậy, chè Suối Giàng là giống chè san tuyết được xếp vào một trong 6 cây chè thủy tổ của thế giới. Chè san tuyết mọc tự nhiên trong rừng với những cây chè hàng trăm năm tuổi. Từ xưa, cây chè san tuyết đã gắn liền với cuộc sống của người dân tộc Mông Suối Giàng. Với họ, những gốc chè cổ thụ không chỉ là nguồn sống, nét văn hóa, mà còn là nơi họ gửi gắm ước mơ, cảm tạ trời đất ban phước lành cho dân bản. Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Để mà nói vùng chè của Suối Giàng thì nó rất là nhiều, bởi vì cái địa danh này nổi tiếng với giống chè san tuyết thì nơi đâu cũng có. Nhưng mà để mà nói tập trung nhiều nhất thì là cái khu thôn Pang Cáng của xã Suối Giàng là tập trung những quần thể cây chè cổ thụ có độ tuổi cao nhất. Diện tích thì sẽ rơi vào khoảng tầm là 4.000 ha giống chè san tuyết và sẽ có khoảng tầm 400 cây trà cổ thụ được rào lại và đánh số là được đưa vào là di sản là cây trà tổ của Suối Giàng. Được nói về văn hóa của dân tộc Mông gắn với cây chè tổ ấy, thì là thường thường là sau những cái vụ mà người ta hái xong này, hoặc là ví dụ sau một Tết ấy, một Tết là mùa xuân xong ấy, thì để cho cây trà bắt đầu đâm chồi nảy lộc lên, thì người dân họ sẽ đi cúng gọi là tôn thờ cây trà tổ.
Tương truyền khi đến định canh định cư, người Mông phát nương làm rẫy, phát hiện một loại cây có sức sống rất dẻo dai, dù phát đi rồi đốt nhưng vẫn đâm chồi nảy lộc xanh tốt. Đặc biệt búp non có vị chát ngọt, ăn vào thấy đỡ mệt và đỡ khát nước. Sau người Mông biết được đây là cây chè quý có thể dùng nấu nước chữa bệnh, nhờ vậy chè san tuyết cổ thụ Suối Giàng xưa nay được xem là một trong những thức uống thơm ngon bậc nhất so với sản phẩm từ tất cả các vùng chè trên cả nước. Một năm chè san tuyết cho thu hoạch 3 vụ, trong đó vụ cuối thường vào khoảng tháng 8 đến tháng 9 âm lịch. Chè san tuyết càng già càng quý, càng nhiều tuyết trắng thì tính dược liệu càng mạnh. Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh cho biết thêm.
Thường thường nếu mà thu hái thì về vụ xuân ấy, thì sẽ thu hái vào khoảng tháng 2, tháng 3. Còn về vụ hạ thì hái khoảng tầm tháng 6 đến tháng 7. Còn về vụ đông thì sẽ thu hái khoảng tầm tháng 11. Trong một cái tập làng thì thường thường đến mùa hái chè là tất cả các hoạt động khác là họ sẽ dừng lại và tập trung là đi thu hái chè. Làm sao thu hái cho đúng cái thời gian và kịp cái thời gian để không ảnh hưởng đến cây trà.
Bên cạnh những giá trị lịch sử, văn hóa hàng chục năm qua, cây chè Suối Giàng còn được người dân khai thác mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Suối Giàng có tới 98% dân cư là người Mông, mỗi sân nhà đều có vài gốc chè, mỗi gia đình đều có người làm nghề chè. Không chỉ thu hoạch mà khâu chế biến chè san tuyết ở Suối Giàng vẫn được nhiều người dân ở đây làm thủ công để giữ lại hương vị thơm ngon nhất. Sau khi chọn lọc, chè được đưa vào chảo để xao khô. Xào chè nhất thiết phải dùng củi phơi khô, cháy đượm thì nước chè mới xanh. Khi xào chè, phải luôn hơ tay trần vào chảo nóng để ước lượng nhiệt độ. Trong quá trình xào lửa phải lưu diêu thật đều rồi đưa chè ra vò bằng tay, phải khéo léo sao cho chè không bị vữa, vừa không mất hương, vừa không làm rơi hết những tuyết trắng còn bám ở búp chè. Đó là cả một quá trình cẩn thận, kỹ lưỡng. Đây là kinh nghiệm và bí quyết xào chè của người Mông trước đây truyền lại. Anh Sùng, A Mạnh, thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Từ ngày xưa cũng là sao trà đấy, thì là mọi người là toàn dùng cái chảo ra này để sao trà. Sao bằng chảo ra này thì mình sẽ cảm nhận luôn, cảm nhận là trà nó như nào này, và cảm nhận về cái cảm nhận về thời gian.
Để sao được một mẻ chè thành công, người sao chè phải trải qua rất nhiều công đoạn và phải mất thời gian từ 30 phút đến 1 tiếng tùy vào lượng chè trong mỗi chảo sao. Sau lần sao đầu tiên, khi lá chè đã săn lại và trở nên dẻo thì sẽ được đổ ra mẹt để vò. Công đoạn này sẽ giúp cho lá chè săn lại, tạo điều kiện cho quá trình sấy khô và làm cho nước ép tiết lên bề mặt lá, tinh chất được đọng lại để khi pha chè những tinh chất đó sẽ được hòa tan nhanh, anh Mạnh cho biết.
Công đoạn để vò này thì thời gian có thể là tầm khoảng 15 phút đến 20 phút. Lại sao lại cho đến khi mà nó bị xoăn lại và nó khô hẳn ấy, thì nó sẽ bắt đầu trắng. Thì là mình là sẽ thành sản phẩm.
Cây chè cổ thụ Suối Giàng cùng với những nét văn hóa đặc sắc riêng có chính là những nét độc đáo thu hút hàng ngàn du khách khắp nơi đến với Suối Giàng. Đặc biệt từ năm 2016, quần thể 400 cây chè cổ thụ trong gần 500 hectare chè san tuyết cổ thụ đã được Hiệp hội Cây Di sản Việt Nam công nhận là cây di sản. Đây là niềm tự hào của đồng bào dân tộc Mông Suối Giàng và là dịp để quảng bá hơn nữa hình ảnh giá trị cây chè san tuyết cổ thụ của địa phương để mỗi du khách khi đến với mảnh đất. Ngoài việc được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cây chè cổ thụ, còn được thưởng thức hương vị thơm ngon của sản phẩm tuyết sơn trà.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 vừa qua, PSG sa thải Pochettino và bổ nhiệm huấn luyện viên Galtier. Nhưng bây giờ, chiến thuật gia người Argentina đứng trước cơ hội trở lại làm việc tại giải đấu hàng đầu nước Pháp. Cụ thể, cựu huấn luyện viên Tottenham và PSG có thể sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Nice. Trong ngày 20 tháng 9, Nice đã đàm phán với Pochettino. Họ muốn Pochettino lên nắm quyền thay cho huấn luyện viên Lucien Favre. Trước đó, Nice chọn nhà Favre thay huấn luyện viên Jean-Pierre Gardier vào tháng 6 năm 2022 sau khi ông này nhận lời dẫn dắt PSG. Sở dĩ ban lãnh đạo Nice muốn thay huấn luyện viên vì từ khi mùa giải mới 2022-2023 khởi tranh, Nice chỉ thắng đúng 2 trận, hòa 2 và thua 4 và đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng Ligue 1, chỉ hơn nhóm rớt hạng 3 điểm 8-6 năm. Trước khi đàm phán với Nice, ông Pochettino nằm trong tầm ngắm của Sevilla. Đội bóng thành Sevilla muốn có cựu huấn luyện viên PSG và Tottenham để thay Lopetegui. Phía Sevilla cũng ra tối hiệu thư cho Lopetegui nếu còn muốn giữ ghế là phải giành điểm và chơi tốt trong 3 trận tới. Nếu đồng ý dẫn dắt Nice, mục tiêu đề ra cho huấn luyện viên Pochettino đó là đưa câu lạc bộ này lọt top 4 giải đấu, qua đó giành suất dự Champions League mùa tới. Từ lâu, các Juventini đã kêu gọi sa thải huấn luyện viên Massimiliano Allegri. Và lúc này cái tên Paolo Montero đang nổi lên những viên hàng đầu thế chân chiến thuật gia gốc Livorno. Theo phân tích của giới truyền thông Italia, việc sa thải huấn luyện viên Allegri sẽ khiến Juve tốn khoảng 80 triệu euro, chủ yếu là lương của ông 9 triệu euro một năm kéo dài đến năm 2025 và các cộng sự. Với khoản lương 9 triệu euro một năm dành cho huấn luyện viên Allegri, nếu sa thải ông, Juve không còn đủ tiền để chiêu mộ một vị huấn luyện viên hàng đầu. Ban lãnh đạo Juve không muốn sa thải huấn luyện viên Allegri vì nó quá tốn kém. Nhưng nếu thành tích trên sân của đội không được cải thiện đáng kể từ nay cho tới khi các giải đấu cấp câu lạc bộ tạm nghỉ, nhường chỗ cho vòng chung kết World Cup, không thể đảm bảo điều gì. Thậm chí, chat sa thải còn có thể được thông báo sớm hơn nữa. Ban huấn luyện Man United đang nhắm đến tiền đạo Goncalo Ramos nhằm thay thế Cristiano Ronaldo trong trường hợp CR7 ra đi. Goncalo Ramos đang là sự thay thế thỏa đáng cho Darwin Núñez trên hàng công Benfica khi tiền đạo người Uruguay đã chuyển sang Liverpool vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay với mức phí 100 triệu euro. Sau 12 trận đấu được tung ra sân trong mùa này, Ramos đã ghi được 8 bàn thắng, cân bằng thành tích số bàn thắng vào mùa giải năm ngoái. Mùa giải 2021-2022, Ramos đã phải mất đến 46 trận đấu để có được số bàn thắng tương đương. Hiện tại Ramos được định giá vào khoảng 25 triệu bảng, nhưng điều khoản giải phóng hợp đồng với cầu thủ này lên đến 100 triệu bảng. Đây chắc chắn là một rào cản rất lớn nếu Man United muốn mang sao trẻ này về sân Old Trafford. Luis Suarez sẽ rời sân Nacional trước khi cùng tuyển Uruguay chiến World Cup 2022 vào tháng 11 tới. Còn cựu tiền đạo Barca sẽ rời Nacional trước khi cùng tuyển Uruguay tham dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Luis Suarez đã trở lại câu lạc bộ thời thơ ấu của mình vào tháng 6 sau khi hết hợp đồng với Atletico. Anh thêm được yêu mến ở Montevideo với 4 bàn thắng sau 8 lần ra sân cho Nacional ở giải vô địch quốc gia Uruguay. Tuy nhiên, giữa Suarez và Nacional là một hợp đồng ngắn hạn và chủ tịch Joao Fuentes đã xác nhận anh sẽ rời đi trước khi World Cup 2022 diễn ra. Tuyển Nga đã bị Liên đoàn bóng đá châu Âu gạch tên khỏi vòng loại Euro 2024, đồng nghĩa với việc họ chắc chắn không được tham dự giải đấu này. Nga là đội duy nhất bị UEFA cấm dự Euro 2024. Đồng minh của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine là Belarus không chịu lệnh trừng phạt này. Như vậy sẽ có tổng cộng 53 đội tuyển đá vòng loại tranh 23 vé dự vòng chung kết với đội chủ nhà Đức. Đây là giải đấu lần thứ hai liên tiếp tuyển Nga bị cấm tham dự vì xung đột vũ trang với Ukraine.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 2 tháng 9 năm 2022. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa phùn, mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-20 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, có mưa, mưa rào và dông, có lúc mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.